Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài nghiệp sát. Cuộc sống hải ngoại thuở ban đầu rất khó khăn. Khi đặt chân lên xứ người, đa phần chọn những việc dễ kiếm ra tiền để lo cho gia đình được đầy đủ. Vô hình chung, chúng ta lại vướng vào nghiệp sát. Khi chúng ta có được mọi thứ, thì nghiệp sát cũng chồng chất theo. Mỗi con vật đều là một phần hồn đang tiến hóa. Khi con người vướng vào nghiệp sát, hại thú vật, thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu ý thức điều này thì sẽ hóa giải như thế nào? Còn sát nhân tiền kiếp, đối với người tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, thì sự hóa giải ra sao? Những trích lược sau đây lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, cho các bạn tham khảo thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Muốn hỏi thầy để cho con hiểu rõ. Cái nghề nghiệp của con là nghề đánh cá. Thì trong lúc con làm việc con không biết như thế nào mà con biết rằng cái nghề của con là nghề nghiệp sát. Một hơn nữa là con cũng có tìm thời gian, nhưng mà gần một năm nay đã bỏ tiền. Nhưng mà trong lúc con bỏ tiền thì tâm hồn con lúc nào cũng phải niệm Phật. Thì đôi lúc đó con thì niệm Phật quên đôi lúc nhớ, thì thường thường là quên nhiều hơn là nhớ. Mà con làm biển cái gì đó, thì cái nghiệp sát của con nó đã tới thân con. Làm sao con có thể mà giảm bớt cái nghiệp sát của con?
Con khi mà con niệm Phật thì tấn con bớt lắm.
Dạ.
Bởi vì con cá nó không có mình gì, nó chết nó cũng muốn lắm. Mình thấy con người mà mình bị người ta giết mình cũng muốn lắm.
Dạ.
Con cá nó cũng muốn, thì cái điểm năng nó theo dõi cái người. Ai mà.
Dạ.
Mà con không niệm Phật thì con không giải được.
Dạ.
Con không giải, khi mà con không niệm Phật tấn càng nóng thêm, càng nóng bất thường. Ở khi mình niệm Phật rồi kêu dậy tâm từ bi, mình không tin nỡ hại con vật, thì lúc đó mình chuyển nghề khác chứ không có đói đâu. Không có đói đâu mà sợ. Biết là mình bắt nó, nó yếu mình bắt nó, nó mạnh mình đâu dám bắt. Thế không? Thì mình nên ăn hiếp yếu rồi. À, thì cái yếu nó thích tôi, nó mà thưa tới đâu cũng thưa. Thưa là cái điểm trượt của mình theo. Theo bên con, chừng nào con nóng là coi chừng áp vô nó làm nóng thêm.
Đôi lúc thì con nóng lên, con không có tự tìm cho, nhưng mà đôi lúc nóng lên thì con nhớ lại cái sát chữ nam mô a di đà Phật. Thì con niệm thì tấm tâm một con chạy
cho nên con mới thấy cái đó là cái chuyện ba hữu ích để con qua giải cái nghiệp duyên, kể cả cái nghiệp con qua giải. Ráng con niệm Phật đi, lần học mình cũng học lần lần. Cơ tạng mình nó yếu, không phải là mạnh. Người đời nó sân si dục là người yếu, không phải là mạnh. Tướng về tình dục và sân si đó là người yếu, không phải người mạnh. Cho nên người mạnh là người ta tu, người ta tự diệt hết tất cả những cái chuyện phá hoại cơ tạng, phải không? Đó là nuôi dưỡng sự phá hoại cơ tạng và phá hoại tự sát.
Với một điều nữa là con bình thường cách đây cũng bao gần một tháng mà con thấy ba lần mà tự nhiên con mắt con mở, nhưng mà ánh sáng làm như bung bướm, làm như bung bướm đèn trắng, cũng như mà mình ra ngoài đồng nó băng khó thui, làm như bung bướm đâu mà nó ánh sáng.
Cái nó kêu là hồn thư vong linh đó.
Là cái gì?
Hồn thư vong linh á, nghiệp sát con nó quay quần, nó chạy hoài, nó sát cho mình á. Hồn thư dâm linh quay quần hoài.
Cái đó là sao để quán giải được thầy?
Con niệm Phật thầy nó đi hết. Ráng niệm Phật, ráng thiền. Tập pháp luôn thường chuyển ra nhiều. Tập như là lấy cái nguyên tắm mà để trở cho cơ tạng mạnh lên. Thì cái đó tới định ôn cái niệm Phật đánh ra. Nó muốn chuyển được sạch, không là hại. một thời gian mình mạnh nó chuyển nghề khác hết rồi.
Cảm ơn thầy.
Cứ giữ cái nghề đó mà lo thiền, lo niệm Phật thì tự nhiên con thấy là cái pháp nó hay ở chỗ nào. Cái điểm con càng ngày càng dần 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 càng thanh nhẹ, chuyển qua cái nghề khác, tánh tự vui vui vẻ, vui vẻ mà mọi người
còn thấy cái nghiệp con đã tới gì nhưng mà con có thể mà cũng như bố thí có thể được
không? Không được. Con giết, con giết con cá con mới có tiền bố thí, cái nghiệp sát vẫn còn. Cái tiền con đâu mà con đi bố thí? À, bố thí là con mới biết thương con, thương cha mẹ, thương bản thân mình là thương cha mẹ, quý trời Phật, quý chúng sanh. Tu thì tinh thần con không biết thương mà con đi giết người ta là con yếu như vậy. Mà nghiệp sát là giết đấy. Thấy không? Thì mình bị ai bị? Càng ngày càng yếu mà.
Nó hay lắm. Cho nên bây giờ nó dịu. Mình đánh chết con rắn thôi. Rắn trả thù. Phải không? Mà nó trả thù kiếp này, nó không trả mà kiếp sau nó. Cho nên nhiều người ngon lành bánh bao nhà cửa ngon lành mà ăn trúng độc chết à. Tức tối như vậy đó. Phải không? Nó đúng thời kỳ nó tìm ra được rồi là nó trả thù.
Cái câu chuyện thật đó là ông là người bạn ông đập chết một chủ con trâu này, xong rồi lấy con trâu đem giết thì không bán, mà cái người là bị là ma đập đó, thằng ông đập chết đó, bây giờ ở miền Bắc nó nghèo lắm mà bệnh thế này,
mà nghiệp sát là phải tu, nghiệp sát không tu là không giải được. Không giải được rồi nó phải lưu luyến tới già, nó lưu luyến bệnh tới già, quên đầu quên đuôi không biết gì đó là cái vong linh nó bao giờ không có minh mẫn, lúc chết không minh mẫn nó mới có cơ hội.
Lúc ngày ông chết thì
cái
quần của ông đó
cho nó đến, nó đem cái tử tội, nhưng tội một lượt không giả cái tội xấu được, cái nào gian rồi rốt cuộc phải bị à. Tấn trợ đi văn thầy không có dân gian được. Được nghĩ được dân gian một tử tóc không lọt. Cho biết tư tưởng làm gì làm. Phải thực hiện tình thương và đạo đức để đỡ cái tội.
Xin hỏi thầy là qua hai ba đêm sau con nằm trên bao thấy một điểm nữa. Là con thấy trong một cái nhà rất là lớn hơn là một cái biệt thự. Có một cái ông đó rất là khổng lồ mà xung quanh của ông toàn là lửa không. Mà ở dưới ông ngồi trên cao còn dưới là đông, rất là đông. Con thấy toàn là người ta không mà khi mà ông kêu tên người nào thì người đó tự nhiên phải có cái sức hút bay lại ổng. Ông hút, ông kêu một cái là nhớ cái máng vụn phải bay lại ổng. Rồi ông xé thịt người ta không ăn. Thì trong khi đó con đương ẩm, đứa con của con thì con thấy gì con sợ quá, con chịu không được. Thì con lợi dụng lúc mà ông kêu tên người khác á thì con lấy con ẩm con chạy. Ra trước công thành á thì tất cả mọi người đều bị ổng ăn thịt hết. Nhưng mà con thì con được thoát cùng với đứa nhỏ con của con. Thì con mới ra ngồi con thở một con niệm Phật. Thì con thấy người thân của họ đó, mấy người mà bị không người ta ăn thịt. Thì lợi mà hỏi con là con gặp mấy cái người mà dù là con thấy hay không. Con nói là con có gặp nhưng mà con không dám nói với họ là con người ta bị ăn thịt rồi. Thì con hỏi thầy tại sao là con lại được thoát trong cái hoàn cảnh đó.
Con thoát nữa, bởi vì con làm restaurant một ngày là ăn đến đi rồi. Cho chứng minh cho con thấy là nghiệp sát là gì. Để con hướng về con đường tu. Con có dương tu, con phải giữ lấy tu, không nên bỏ. Nên bỏ thì nó kéo con xuống càng ngày càng thấp. Những cảnh hải hùng đó là hàng ngày trước mắt con mà con không thấy chứ. Là kêu bị thịt bò bít tết con phải đem ra, phải giết cái chân bò con thấy thịt bò. Con cá chân thì con giết chết cá mà đem cá ra, càng ngày biết bao nhiêu người chết.
Vì nếu mà vì cái hoàn cảnh, vì cái sinh kế mà con làm nhà một ngày mười mấy tiếng đồng hồ gì sinh
con niệm Phật con giải cho hả? Con niệm Phật mà con tu đứng đắn con vô nhà hàng là giúp cứu cái phần vong linh tiến hóa.
Nhiều lúc con đứng con nấu phở nhưng mà con vẫn niệm Phật. Rồi nhiều lúc bill nó vô nhiều quá đông quá, khách đông thì con không có bill, con không còn niệm được nữa.
Mình tập là mình về nhà mình tập, về nhà mới niệm. Yeah. Ở đó thì thế nào nó cũng nó sinh sở những cái dòng nó chết, nó quất ức nó còn đó. Nó sinh sở cái điển của con đó. Nhiều khi con làm là gì con mệt đó, nó sinh nhỏ nó lấy hết à, nó hút hết à, hút hết để nó có cơ hội luân hồi. Yeah.
Cho nên nó hiệu lực vô cùng. Nhiều người buôn bán, nhiều người làm nhà hàng đã mang cái nghiệp sát. Và tôi cũng khuyên họ nhớ đem cái bằng đó để ngay cho cái tủ thịt. Bởi vì những cái dâm nó chết rồi, nó hy sinh, nó chết mà nó vẫn còn si mê thể xác nó. Chính nó nguyện, nó muốn làm con trâu con bò để hy sinh thân xác để được tiến hóa lên làm con người. Thì tới lúc đó nó vẫn còn sự si mê xung quanh. Cho những người làm restaurant ở đây thường thường kiếm có tiền nhưng mà gia đình xáo trộn nó, gây gỗ vì những cái dòng đó nó phá hoại. Cho nên tôi cũng đem ra tôi giúp cho bạn đạo. Chính bạn đạo mình là Phạm Hữu Bằng, Phạm Hữu Bằng anh có tu Pháp Vô Vi này. Nhiều khi gia đình cũng lộn xộn lắm, cho nên tôi kêu anh đem những khuôn băng đó đi để ngay trên tủ thịt để cứ niệm Nam Mô để cho mình tôi niệm cái tiếng của tôi đó. Chấn động lực của tôi độ thì những dòng linh họ thức tâm và họ sớm đi luân hồi nơi khác và không có phát với gia đình. Thế là điều phận sự và lo tu mới được. Còn những người nào mà làm restaurant và tiệm ăn thì sẽ mang nghiệp sát. Mình giết họ, họ giết mình. Thì rốt cuộc cái cơ thể mình không bị mổ chuyện này cũng mổ chuyện khác trước khi lâm chung.
Con xin thưa với thầy, mẹ con năm nay 90 tuổi, mẹ con đi đứng ăn uống bình thường, có điều cứ 2-3 đêm mẹ con giật mình dậy và chạy lại ôm mấy chị con, nói nó đuổi tao, nó không cho tao nằm chỗ đó. Rồi mẹ con run sợ, tới sáng luôn không có ngủ lại được, xin thầy cho con.
Mẹ con trước kia làm nghề gì?
Thưa mẹ, cho mẹ con hồi nào tới giờ làm nghề bán nhà hàng.
Đó là cái nghiệp sát, con hiểu không?
Yeah.
Giết nó bây giờ nó phải đòi mạng.
Yeah.
Cho nên trong lúc mà lớn tuổi rồi, khớp xương bộ đầu nó hơn, nó nới ra, lúc phụ xuất ra thì giết nó nhẹ, thấy người ta trả thù.
Yeah.
Người ta đánh đập, người ta đuổi. Cái đó phải chỉ cho bà cụ phải niệm Phật cho thiệt nhiều.
Yeah.
Ăn năn sám hối, niệm Phật nhiều chừng nào là ăn năn sám hối nhiều chừng ấy.
Yeah.
Thì lúc đó những dòng linh nó không được theo dõi. Làm cái nghề nhà hàng là nghiệp sát, dòng linh sẽ theo hỏi theo dõi cho tới cùng, tới giờ phút lung tung nó còn đánh đập nữa là khác.
Yeah.
Cái gia can đó nó có nguồn gốc, cái tổ chức có đầu có đuôi. Mà làm ác mà tưởng mình là thiện, thì bây giờ mình dẹp cái nghề đấy đi, học hỏi đi, lo tu đi. Bởi vì một kiếp này học hỏi để thăng hoa, chứ không phải kiếp này thì xuống đây để làm giàu. Nhiều người sai lầm lắm, ra đây nó làm giàu, mở restaurant, rốt cuộc sụp đổ, không có người nào có tiền, mà chỉ ôm cái. Rồi một thân bệnh, đủ thứ bệnh hết, nhưng mà nói họ không nghe. Nên tôi phải có việc làm ăn, nhưng không có việc làm ăn là chết còn gì. Nhưng mà kể nó họ làm. Họ làm để đụng tới cái thân họ, họ mới thích. Họ đòi tiền thì cho họ giỡn với tiền thời gian rồi họ cũng chán. Chứ có tình thương nói thì chỉ nói có một lần thôi, mà nhắc hoài thì cũng vô ích. Tôi nói có một lần, nghiệp sát tôi nói có một lần. Ai khôn thì tránh, mà dạy thì gánh. Có bao nhiêu ra thôi. Thấy không? Họ có khả năng gánh thì họ gánh, cho mình không cách gì giúp đỡ. Bởi vì luật của ông trời sắp đặt như vậy, không có ai cãi và sửa đó. Bây giờ bà thấy nhiều người mở restaurant giàu sang lắm thiệt, đi xe hạng nhất không à, máy bay hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất, mà ngồi lại hỏi bây giờ ông giàu có, ông có bệnh gì? Đủ thứ bệnh trong mình. Tiền thì nhiều mà bệnh thì cũng đắt vậy. Tiền nhiều bệnh đắt, khách cũng đông. Đó. Thì họ đâu có thấy cái gì đâu. Họ chỉ thấy ồ, bệnh bệnh nhưng mà có tiền mướn bác sĩ. Không làm này lấy tiền đâu mướn bác sĩ. Và không thấy là bệnh chính họ gieo bệnh. Họ giáp cái này á, cái bệnh hợp hết. Họ không hay.
Con là người Việt Nam nhưng tham gia vào hải quân Mỹ, điều này có phạm vào sát giới? Nếu có chiến tranh và có đi ngược lại tinh thần dân tộc Việt Nam và sự tu tiến của người tu vô vi không thưa thầy?
Không. Do hải quân không phải muốn giết ai là giết. Có kỷ luật trong cuộc sống. Không quân cũng có kỷ luật. Chứ không phải nằm nắm súng muốn bắn ai bắn. Không có mang nghiệp sát. Cũng như người đời vì thụ lợi mở restaurant, ông chủ kia muốn ăn một con vật gì là bỏ tiền ra mua gì chặt đầu dân cho ông chủ đó, phải mang nghiệp sát.
Thầy trong cùng ban thầy giảng hôm nay con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi đỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng đỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm phải chịu trách nhiệm. Thì cái nghĩa thầy nói sự đỡ rối đó là
của tiền kiếp,
của tiền kiếp mình
thấy rõ tiền kiếp mình đã tham những cuộc chiến, mình đồng tài mình hại người ta bằng cách nào, bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Nè, chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không làm cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả trong linh kiếp đó.
Dạ thưa thầy, cái đó là...
Rồi còn
trường
hợp của cháu thì hồi nhỏ thì ngu quá. Đang giết mấy con vật nhiều quá. Như vậy thì cái tương lai của con sẽ làm sao?
Tôi biết con vật nhiều bây giờ mình ăn năn hối cải, bây giờ mình giết nó thì nó theo mình. Cái việc đó là mình phải mang. Mà mình tu, mình trì niệm cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó thì nó được phước chứ. Có gì đâu, nếu mình chịu tu thì cái tội nó xóa liền. Bởi vì mình không có mang vào cái tâm thức nữa, mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến qua, đồng hành với chính mình. Mình không còn gì biệt, nhưng mà mình mở cái một bình đẳng. Bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình. Mình giết nó không theo mình, thì sẽ đi đâu. Nhưng mà cái đó, người ta không hiểu, đó là chủ quyền thất tổ. Không phải muốn giết con thú nào, giết. Rất nhiều cái chuyện lắm. Cho nên người tu thì cứu thì quyền thất tổ được tắt. Thăng qua được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình. Cũng như một đồng thấy gà, nhưng mà có con là mình thích ăn, mà có con mình không thích ăn. Cái chuyện mình rước vô là một cái chuyện đẹp. Mà mình tu thì đồng giải đồng tiếp. Cho nên cái người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay, người ta không thích ăn mặn. Vì sao? Ăn chay nó cũng trượt chứ không phải thanh. Nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Con thú nó có máu thẳng rõ. Nó đầm với cái máu của mình, nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể. Nên ta không muốn. Mà chừng nào ta thanh sạch rồi, ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Ngày nay con thấy khác rồi đó. Rồi sau này con đi tới chân thức của chính con rồi, con mới thật sự phát minh Phật. Lúc đó con dùng vị nào cũng là Phật hết, thì không bao giờ có con ma trước mắt. Con ma đến với ta, ta nghĩ đó là một vị Phật, đó là một anh nhân, đó là vị cứu tinh. Thì tự nhiên nó từ cái ác ôn trần trượt của nó phải biến trở nên thanh nhẹ. Thì tâm ta từ, điển ta thanh, đèn ta sáng, ta phải chiếu vào bóng tối mà phải tàn. Ở đối phương có cái ánh sáng như chúng ta có, nhưng mà nó bị ô nhiễm. Mà chúng ta giải ra nó thì đâu cũng như là ta. Có gì mà chúng ta phải đấu kỵ, cho nên phải dùng tình thương và đạo đức. Thương yêu, xây dựng là điều cần thiết. Mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết tha thứ, không bao giờ phá thông được một cái gì hết. Mình vấp phải trong cái chấp rồi làm sao phá quán thông được. Mình biết đối phương là ta, vì nó đang bị cái nghiệp ràng buộc nó. Nếu mà nó cỡ nghiệp thì nó cũng thành con người như ta, chứ nó không phải con thú. Cha, nhiều người tình duyên với nhau này, khi cái nợ tiền kiếp,
ba ơi như nhé, ngày nay nuôi con chó tại sao tôi thương chó quá, thương chó hơn ba thương đó, thương chó hơn vợ thương đó. Một đoạn duyên nghiệp nó đang còn đi đâu rồi con về nhớ nhớ đi mau mau về thăm con chó, nó là một phần hồn và nó phải trả cái nghiệp làm trâu làm chó để trả cái món nợ cho ân nhân nó, cũng như người tình và ân nhân một lượt. Cho nên nhiều người không thương con chó lắm, quý con chó, nó là phần hồn đó chứ, nó cũng là tình thương, nó có tình cảm. Con chim cũng có ngũ tạng, chó ngũ tạng, gà ngũ tạng, mà ta nỡ nào chúng ta đi giết nó, thấy không? Khi mình hiểu thấu triệt cái bên trong, khi mình quán thông thì mình không có mang cái nghiệp sát. Mà mình chưa quán thông điều đó thì mình họ sao mình vậy, mình mang nghiệp sát. Quán thông rồi thì chẳng có gì. Nhiều khi mình lỡ ăn mình phải cầu siêu để đổ cho nó, vì nó mang cái nghiệp, cái tội nó tới đó nó phải bao nhiêu kiếp. Và bây giờ mình rút ngắn cho nó là mình cầu siêu cho nó. Mình chỉ biết đổ. Khi mình tu rồi, bữa ăn cơm của mình là đổ chứ không phải hưởng, không còn hưởng nữa. Hột lúa nó cũng hy sinh rất cao nó mới thành hột lúa. Hy sinh để tiến hóa trở thành con người, nó mới chịu làm hột lúa cho chúng ta. Cái sự tiến hóa vô cùng. Vạn vật đang đã và đang đánh thức tâm linh của chúng ta, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy bơ vơ, mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy vui. Bài học học không hết, mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức và thế giới sắc đẹp mà thôi, không còn cái môn nào hơn cái đó. Từ bao nhiêu triệu năm luân lưu tới bây giờ cũng là giữ tình thương và đạo đức, không có bỏ được. Chế độ nào cũng phải sử dụng cái đó nói, người ta mới nghe, còn không bỏ cái lời lối đó, quỹ đạo đó là không ai tin. Cái thằng ăn cướp của nó cũng phải nuôi đàn em, nó phải tình thương không? Thấy không? Cái thằng hút xì ke mà cũng có người ta cứu, nó phải tình thương.